นะมะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, cuốn số 2, kinh số 6. Đức Phật dạy như thế này: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Diệt cùng với 500 đại tỳ kheo. Đến giờ Thế Tôn phát y cầm bát vào thành La Diệt khất thực. Khi đó Đề Bà Đạt Đa cũng vào thành khất thực. Khi Đề Bà Đạt Đa vào ngõ hẻm, Phật cũng đến đó. Nhưng Phật từ xa thấy Đề Bà Đạt Đa tới, liền muốn đi lui lại. A Nan bạch Thế Tôn: Vì sao Thế Tôn muốn tránh đi hẻm này? Thế Tôn bảo: Đề Bà Đạt Đa đang ở hẻm này, cho nên phải tránh đi. A Nan bạch Phật: Thế Tôn há sợ Đề Bà Đạt Đa sao? Thế Tôn bảo: Ta không sợ Đề Bà Đạt Đa, nhưng người xấu này không nên gặp gỡ. A Nan bạch rằng: Nhưng Thế Tôn có thể khiến Đề Bà Đạt Đa này đi phương khác. Đây. Thì tức là qua cái phần bài này để cho minh chứng lại cho chúng ta thấy được rằng vào cái thời Đức Phật cũng có những cái trường hợp, tức là Đề Bà Đạt Đa quý thầy biết rồi, tức là cũng là dòng họ anh em chú bác với Đức Thế Tôn. Sau khi mà Đề Bà Đạt Đa với năm vương tử xin Đức Thế Tôn xuất gia đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng rất là thông minh, nhưng mà ngặt một điều là rất là ham muốn thần thông, cho nên đến xin với Đức Thế Tôn để mà chỉ dạy phương pháp thần thông đó. Thì Thế Tôn biết Thế Tôn không có chỉ dạy, rồi sau đến nhờ Tôn giả A Nan, Tôn giả A Nan chỉ cho những cái pháp hành để mà tu tập tiến dần đến những cái quả vị thần thông. Từ khi được chứng quả vị thần thông rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa cấu kết với vương tử A Xà Thế để mà giết vua cha, tức là vua Tần Bà Sa La đó. Sau khi mà giết vua cha xong rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa cũng muốn lên làm giáo chủ tăng đoàn. Cho nên ở qua cái đoạn kinh này để cho chúng ta thấy rằng lúc mà Đức Thế Tôn đi khất thực tại thành La Diệt á, thì Đề Bà Đạt Đa cũng đi vào cái thành đó. Nhưng mà Thế Tôn từ xa là thấy Đề Bà Đạt Đa, thì Thế Tôn tránh đi đường khác. Cũng có một cái đoạn kinh nói như thế này: sau khi mà Thế Tôn tránh đi đường khác đó, thì các đệ tử thì giả Tôn giả A Nan xá lợi phất một kiền liên nói: Thế Tôn cứ đi đến đi, đừng có ngại, đừng có sợ. Đằng sau của Đức Thế Tôn có chúng con, tức là có chúng con là bao nhiêu, tức là hết thảy là 500 đại tỳ kheo, mà chẳng lẽ sợ Đề Bà Đạt Đa, phải không? Nhưng mà Đức Thế Tôn nói giống như mình thấy một cái bụi gai, mình tránh đường hay là mình bước vào, tránh đường hay bước vào. Ở đây Thế Tôn không có sợ Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà tại sao Thế Tôn tránh? Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy là những người nào mà họ không có, thứ nhất là không có tin hiểu Phật pháp, không có đồng kiến đồng hành, thì chúng ta đừng có vội chia sẻ về Phật pháp. Nhiều khi mình nói họ không thích, họ không nghe, mà mình vẫn cứ nói, phải không? Cho nên Lục Tổ nói là những người mà không có đồng kiến đồng hành thì mình chắp tay mình xá rồi mình lui, chứ đừng có mình mình đừng có chia sẻ Phật pháp, bởi vì họ không có hiểu, rồi có nhiều lúc họ phỉ báng Phật pháp nữa. Cho nên qua cái phần này là Thế Tôn dạy cho mình rất là nhiều điểm. Rồi kế thì sao? Chẳng hạn như có những lúc chúng ta nói là chúng ta ra làm Phật sự, chúng ta độ người, mà cái người đó là chúng ta không có hiểu, không có biết từ ở đâu đến, phải không? Mà cái người này là tính tình rất là xấu,
rất là chuyên hành những cái ác pháp. Mà mình nói thôi mình hành Bồ Tát Đạo mình xả thân, nhưng mà hỏi thật ra mình chưa phải là Bồ Tát Đạo, đúng không? Mình chưa phải là Bồ Tát. Thứ hai nữa là mình chưa phải là Phật, cho nên mình phải cẩn thận cái điểm này. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói là không có gần gũi với người xấu, kế là không gần gũi với ác tri thức. Mình gần gũi với người xấu, mình gần gũi ác tri thức, lâu ngày mình tập dần thấy mình ác như họ luôn. Bởi vì cái năng lực mình chưa có. Hẹn bây giờ ở trong chúng này 20 người, mà cũng là cái duyên may là 18 người là thiện, chỉ có 2 người là tập theo ác pháp thôi. Thì 18 người thiện họ còn có phủ được, nó là phủ thôi nha. Nhưng mà 18 người mà luôn luôn tập về cái ác pháp đó, thì có 2 người thiện thì chịu nổi, 2 người thiện phải bước phải chạy mất à. Mà đa phần á, chẳng hạn như quý thầy thấy, chẳng hạn như bây giờ mình nói là một cái phòng này đi, một cái phòng này mình chất hoa hương đầy hết á, thơm ngát luôn, chất bông chất hoa đầy hết luôn. Nhưng mà chỉ cần mình để một cái cục phẳng nhỏ thôi thì tự nhiên cái mùi hoa nó mất hết, mà nó ác lên cái mùi hôi. Thì đây cũng vậy, trong mình thấy, mình nghiên cứu kỹ là trong cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn là người nào mà Đức Thế Tôn thấy đủ nhân đủ duyên, dầu cho người ta là tập thành ác pháp, nhưng mà Thế Tôn thấy có một cái nhân duyên sâu với chánh pháp, Thế Tôn vẫn độ. Còn người nào mà không có duyên, Thế Tôn cũng có độ. Qua cái phần này đại chúng phải lưu ý, chứ không phải mình nói cái người đó vậy thôi mình giúp giùm họ, nhưng mà mình phải cẩn thận, mình coi lại mình đã đi đến đâu chưa. Đây tôi cởi đây một câu chuyện có thật. Như vừa rồi tôi đi lên thành phố, tôi đi lên thành phố để tôi chở một số sách về, thì tôi mới đến bệnh viện Chợ Rẫy để mà tôi thăm một cái người bệnh. Bởi vì là mẹ của anh Trung mà hay xuống đây để mà hộ trì chánh pháp cho mình á, hộ trì thiền viện. Mẹ anh bệnh rất là nặng, tôi đến tôi thăm. Sau khi mà mới bước vào cổng thiền viện thì có hai người thanh niên, họ nói như thế này: thầy cho con mượn điện thoại của thầy để con điện, tại vì ba con nằm ở trên lầu 7, để con điện cho con nhắn người thân đến. Thì tôi nói bây giờ ông mượn thì tôi sẵn sàng tôi cho, nhưng mà bây giờ tôi nói ông gì nè, ông cái số điện thoại của cha ông chắc ông phải nhớ, ông đọc cho nên tôi điện lên giùm cho. Nó không, thầy đưa con này chứ con không đọc. Thấy không, mình biết đây là người xấu, chẳng hạn mình biết đây là người xấu chi, tức là mình tạo thêm cái tội cho họ nữa, cho nên mình phải tránh, đúng vậy không? Cho mình đưa cái mình biết chắc chắn đưa cái nhảy lên xe đi là mình biết chắc gì luôn, mà mình nói thôi mình khởi lòng từ bi mình đưa cho họ, tức là gì, mình tạo thêm cho họ những cái lỗi lầm nữa. Cho nên lúc trước chúng tôi ở thiền viện Trúc Lâm, lúc mà làm xây dựng đó, có những bao xi măng, có những gạch đá, thì hòa thượng nói thì mấy chú phải cất xi măng rồi cất gạch, cất đồ kỹ, chứ không thôi có những người mà họ xấu tính họ, hoặc họ lấy của Tam Bảo. Thì có một thầy kia đứng lên thì nói băng vơ thôi, nói là mình là người tu mà lỡ mất thì đâu có gì đâu. Như vậy mà hòa thượng bắt lên phải sám hối, và hòa thượng chỉ dạy cho đại chúng luôn. Hòa thượng nói là mình là người giống như giữ chồng con mắt của Tam Bảo, thì mình phải giữ gìn của Tam Bảo cho đỡ những người khác lấy, họ tạo thêm tội nữa. Bởi vì họ nói chung á, cái tâm tham họ chưa có phát khởi, nếu không thấy đồ vật, đúng không? Hẹn bây giờ tâm tham họ chưa phát khởi, mà trước mặt mà mình để tiền của đầy hết thì tâm tham họ phát khởi, đúng không? Tức là mình trợ duyên. Thì ở đây cũng vậy, một người mà xấu ác thì Đức Thế Tôn nói mình phải tránh, cho đừng có gần gũi. Mình gần gũi mình tập theo thác cái tự nhiên mình thành người đó luôn. Hẹn bây giờ đại chúng ở đây mà 20 người đi, chỉ có 2 người giỡn suốt ngày ví dụ đi, mà mình không có giỡn mà mình chơi thác họ cái mình giỡn luôn, đúng vậy không? Phải không? Mình chơi thác hồi cái mình nhảy, mình giỡn, mình cười, mình la, mình hát rồi luôn. Mà may là ở đây có một số quý thầy kìm hãm lại bớt, tức là kìm hãm những người hay giỡn hay cười đó, kìm hãm lại bớt. Chẳng hạn như bây giờ ba đứa nhỏ mà lúc trước mà chúng tôi chưa gửi đó, mới đầu nó giỡn thôi đâu có gì đâu, một thời gian cái mấy ông thầy giỡn theo nó luôn, nó giỡn theo luôn. Bởi vì cái ác lúc nào nó cũng mạnh hơn cái thiện, lúc nào cũng vậy đó. Đó, mình phải theo dõi cái điểm này mình sẽ thấy. Cho nên ở đây đề bà đẹp đa đến là Thế Tôn chánh đó. Thì bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: ta chọn không tâm này khiến kia đi phương khác, nơi đó y gây nghiệp tự tại theo ý mình. A Nan bạch Thế Tôn: nhưng đề bà đạt đa có lỗi đối với Như Lai. Thế Tôn bảo: không nên gặp người ngu này. Khi đó Đức Thế Tôn quay sang A Nan mà nói kệ này: không nên gặp người ngu, đừng a tầm người ngu, cũng đừng cùng thảo luận, tranh luận chuyện thị phi. Cho nên ngày xưa mà ở trong chúng á, mà có những người như thế vậy thì lên trình bày với hòa thượng nói là mấy chú đừng có nói chuyện, đừng có gần gũi, thì từ từ người đó sẽ hết. Đừng có nói chuyện sao, chẳng hạn người đó đi đến cái ta lại cái đi hết tâm nói chuyện, không cùng bàn luận gì hết luôn. Tự nhiên người đó tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà lúc mà Sa Nặc á, lúc mà Đức Thế Tôn chưa thành đạo á, thì Sa Nặc có một cái công lớn là gì? Cùng với Đức Thế Tôn vượt thành xuất gia. Sau khi mà vượt thành xuất gia, Đức Thế Tôn thành tựu đạo nghiệp rồi đó, thì cuối cùng Sa Nặc cũng đi xuất gia luôn. Mà ý mình ngày xưa gần gũi Đức Thế Tôn, cho nên Sa Nặc luôn luôn chửi mắng tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên, luôn luôn là chửi mắng rất là thậm tệ. Thì bây giờ Thế Tôn mới nói các đại chúng là muốn cho Sa Nặc mà chứng quả thì phải dùng cái phương pháp mặc tẩn, mặc là im lặng, tẩn là tẩn xuất. Tức là mình có ở trong cái tăng đoàn mà cũng giống như mình không có trong tăng đoàn, không có mặt, không có các việc làm gì hết, không các việc làm, không các không cái gì, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ tì. Tự nhiên là tự nhiên Sa Nặc mới hối hận. Từ cái tâm trạo cử, cái tâm hối hận đó, cho nên Sa Nặc mới quay về con đường chính được. Thì đây mà một người mà bây giờ cho cũng vào đi, mà mình dạy mình họ nói họ nghe, thì đừng có các việc làm, đừng gì nữa, đừng nói chuyện là muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, thì tự nhiên mình cảm thấy là không có còn có mặt ở trong cái cuộc đời trong tăng đoàn nữa. Đúng không? Mà Đức Thế Tôn nói giống như là cái xác chết mà nó không dung chứa, biển cả không dung chứa được, thì người đó tự nhiên lội ra. Cho nên ở đây mình đến thiền viện mà mình giỡn mình cười mà được quý thầy nhắc nhở là mình còn, tức là người ta còn để ý, ta mới nhắc. Chứ một thời gian cái ta không nhắc luôn, mình giỡn mình cười mình ra mình hát kệ, thì lúc đó là mình sắp sửa rồi đó, phải không? Tự nhiên mình ở một thời gian thấy mình thấy trống vắng. Còn bây giờ mình được những người khác nhắc nhở, được người khác cắt đặt công việc làm cho mình, được người khác chia sẻ cho mình, tức là mình vẫn còn. Tuy rằng là có những cái là mình không có được, nhưng mà mình vẫn còn. Cho nên đây Đức Thế Tôn nói là không nên gặp người ngu, đừng a tầm người ngu. Tức là mình thấy người đó luôn luôn tập về cái hạnh ác pháp, mình a tầm, mình a vô theo thì không cũng được. Cho nên cái phần này cũng phải lưu ý cái điểm đó. Rồi cũng đừng cùng thảo luận, tranh luận chuyện thị phi. Cũng đừng thảo luận là gì? Tức là chia sẻ về cái con đường giải thoát. Và cũng đừng tranh luận hơn thua, phải quấy. Khi đó A Nan dùng kệ hỏi Thế Tôn: người ngu khả năng gì? Người ngu có lỗi gì? Giả sử cùng ngôn luận, kết cuộc thất thố gì? Tức là Tôn giả A Nan hỏi Đức Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn lại dùng kệ này đáp: người ngu tự gây nghiệp, việc làm điều phi pháp, chánh kiến phản luật thường, tà kiến ngày càng thêm. Cho nên này A Nan, chớ tùng sự với ác tri thức. Vì sao vậy? Vì tùng sự với người ngu sẽ không có tính, không có giới, không có văn, không có trí. Tùng sự thiện tri thức càng tăng trưởng công đức, giới được thành tựu đầy đủ. Này A Nan, hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như vậy quý thầy đọc lịch sử rồi, A Nan với đề bà Đạt Đa là cái gì? Anh em ruột, đâu phải vừa đâu, phải không? Cho nên mà cái phần này trong cái tăng đoàn là tôn giả A Nan là buồn nhất, buồn khổ nhất. Những cái việc làm mà đề bà Đạt Đa với ông anh của mình á, là tôn giả A Nan rất là buồn, rất là khổ. Cho nên ở đây Đức Phật dạy A Nan đừng có tùng sự với ác tri thức. Vì sao? Vì tùng sự với người ngu sẽ không có tính. Ngu đây á, không phải là ngu là không biết học, không có biết chữ. Đề bà Đạt Đa rất là thông minh, mà trong Phật pháp ngu đây á, là chuyên làm ác pháp, chuyên tập hành theo ác pháp. Mình gần gũi họ thì không có tính, không có tính tức có nghĩa là dần dần á, cái căn tính của mình bị mất, mình không tin tưởng Phật pháp, mình không tin tưởng con đường mình đi nữa. Tính nó mất rồi, mà tính nó mất rồi thì Đức Phật nó giống như cái hạt giống, chẳng hạn như hột lúa, hột bắp, mà bây giờ mình rang nó chín luôn, mà rang nó chín thì gieo trồng nó không được nữa. Đời này qua đời sau, Đức Phật dạy rất là rõ, phải không? Mình tưởng rằng mình tập theo cái ác hạnh là mình tưởng thấy mình vui, mình thích, nhưng mà dần dần thì Đức Phật dạy là người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi. Mà ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Lúc đó là tính mất này, giới mất, văn mất, trí mất luôn. Tức là mình nghe mình không bao giờ thâm nhập Phật pháp nữa, Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta sẽ thấy mà mình gần gũi những các bậc tri thức á, thì công đức mình càng ngày càng tăng trưởng, càng lớn mạnh thêm lên. Cho nên gần gũi thiện tri thức là được những cái lợi ích rất là lớn, mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rất là kỹ. Gần gũi như với thiện tri thức á, thì giống như là cái mặt trăng của mình vậy đó. Mới mùng 1 phải không? Từ từ nó lên mùng 2, mùng 3, mùng 4 rồi 15, càng ngày càng sáng lên. Còn mình gần với ác tri thức thì giống như mà trăng rằm, mà bao nhiêu 15, 16, 17, 18, 19, 20 rồi đến 30 tối hù luôn, thấy không? Cho nên Đức Phật dạy là gần gũi thiện tri thức giống như trăng rằm, mà gần gũi ác tri thức cũng giống như trăng rằm. Mà trăng rằm sao? Càng ngày càng lu mờ, còn mình càng ngày càng sáng hơn. Cho nên mình có phúc, có duyên mình tu tập với chánh pháp, với các bậc thiện hữu tri thức đó. Đi qua cái phần kế tiếp. Thì qua cái phần kinh số 10, Phẩm Thiện Tụ, Đức Phật dạy: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Bà La Môn sanh lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn sanh lậu bạch Đức Thế Tôn: Thế nào thưa Cù Đàm, có nhân duyên gì, có hành vi nào đời trước khiến cho loài người này có tận, có diệt, có giảm thiểu? Xưa là thành vách, hôm nay đã hoại vong. Xưa có người dân, hôm nay là bãi đất quan. Thế Tôn bảo: Bà La Môn nên biết do những hành động của nhân dân này phi pháp, nên khiến xưa có thành quách, hôm nay bị hoại diệt. Xưa có người dân, hôm nay thành bãi quan, đều do dân sống sang tham, trói buộc, quan hành ái dục đưa đến, khiến cho mưa gió không đúng thời, gieo trồng hạt mầm không phát triển, lúc đó nhân dân chết đầy đường. Bà La Môn nên biết do nhân duyên này nên đất nước bị hủy hoại, nhân dân không đông đúc. Lại nữa, Bà La Môn, việc làm của con người là phi pháp, gây nên sấm sét, chớp giật tự nhiên, trời giáng mưa đá phá hoại mù màng, bấy giờ người dân chết khó kể xiết. Đó. Thì đây thường thường chúng ta thấy trong kinh A Hàm có những vị Bà La Môn rất là nổi tiếng vào cái thời Đức Phật hay đến thưa hỏi những cái điều mà những người đó nghi vấn mà không giải quyết được, giống như Bà La Môn sanh lậu. Mà thường thường những vị mà Bà La Môn phạm chí hay đến gặp Đức Thế Tôn là không bao giờ gọi là Như Lai hoặc là Thế Tôn, nhưng mà gọi tên tộc của Đức Thế Tôn, tức là Cù Đàm, Cù Đàm hoặc là Gotama gì đó. Cho nên cái ông Bà La Môn sanh lậu này, ông cũng đến, ông gặp Đức Thế Phật, và ông hỏi là cái nguyên nhân gì mà ngày xưa có con người rất là đông mà bây giờ giảm thiểu hoặc là tận diệt, xưa là thành vách thì hôm nay không còn nữa. Thì Đức Phật nêu ra sở dĩ mà cái con người mà ngày hôm nay bị hoại diệt, rồi thành vách bị mất, mù màng đói kém, sấm chớp nó khác đi cái sự tự nhiên á, là do con người hành ái dục, tham dục đầy dẫy. Cho nên ngày xưa chúng ta ở đây, dân ở đây nó Phật cũng nói luôn, ngày xưa ở đây mình chưa lập ngôi Tam Bảo á, thì nguyên cái khu quần á, khu vực ở đây nè, là người ta vào từ đầu đường thôi, người ta nói giống như là một cái thành phố chết. Cây cỏ mà nó héo ú luôn, mà những cái vùng đất là ngày xưa mà mình ở từ đầu đường đi vào là không có trồng trọt gì được bao nhiêu hết. Mà gần đây có một số người từ Phan Thiết lên á, những người mà làm cách chính quyền, họ cũng rất là ngạc nhiên. Họ nói là từ khi mà cái thiền viện mình mọc lên rồi á, thì khu vực ở đây tự nhiên xanh ươm, nó rất là khác lạ. Là do gì? Tức là trong lúc chúng ta tụng kinh, trong lúc chúng ta ngồi thiền, mình mắt thì mình không thấy, mắt thì mình thấy rõ luôn. Nhưng bây giờ khoa học nó chứng minh luôn, chẳng hạn như có một cái thiền viện lớn mà tuyên trăng là chuyên tập trung ngồi thiền đó, thì họ từ xa họ chụp xuống thì họ thấy có những cái vòng hào quang lớn nó tỏ ra xung quanh vậy. Mà những cái vòng hào quang này, tức là những cái lực từ trường nó tỏ ra, thì cây cỏ xung quanh nó rất là còn hơn là những trận mưa rào luôn, họ thấm nhuần như thế vậy đó. Cho nên mà chỗ nào mà tu tập, Đức Thế Tôn nói chỗ nào mà tu tập, chỗ nào mà làm các việc thiện pháp á, thì luôn luôn mưa thuận gió hòa, rồi gieo trồng trọt cũng được, Rồi cái thứ hai nữa là cây cỏ chim chóc, tất cả mọi cái thứ hữu tình vô tình đều cộng hưởng với nhau. Họ rất là thích về những cái chỗ mà yên ổn, ở cái tâm người tu mình thấy mát. Còn cái tâm người tu mình hay sân hận á, là Đức Phật nói là cây cỏ xung quanh nó cũng ảnh hưởng luôn. Giờ Phật học mới chứng minh nha, mình trồng hai cây đi, một bên á thì mở một cái bản nhạc nó im ả, một bên á thì mở cái bản nhạc mà nó khó chịu á, thì cái cây mà mở những cái bản nhạc im ả thì tự nhiên phát triển lớn nhanh lên. Nó rất là rõ, giờ Phật học mới chứng minh luôn. Thì đây Đức Thế Tôn nói cũng vậy, sở dĩ mà con người bị mưa đá phá hoại, bị sóng thần, bị lũ lụt, bị tất cả mọi cái là do con người hết, do tâm con người. Tâm con người nó chiêu cảm ra muôn pháp, quý thầy đồng ý không? Tâm con người là gì? Khát ái tham dục. Từ cái khát ái tham dục đó làm gì? Chặt cây phá rừng, phải không? Đào đất, lấp mương, thì tự nhiên nó sanh ra mưa. Mưa nó xuống thì nước nó không giữ được, thành lên lũ lụt. Mà lũ lụt qua rồi thì nó biến thành gì? Bãi sa mạc, rồi khô cằn. Ở bên Mỹ có những cái thành phố họ bỏ chạy luôn, họ sinh sống được nữa, và có những cái thành phố lớn họ phải bỏ luôn. Đó, tức là điều do cái con người hết. Cho nên đây Phật dạy là do con người làm ác pháp, cho nên mưa nó không có thuận, nó không được an ổn. Cho nên đó, mình thấy là gần đây tự nhiên mình ở một thời gian là do cái tâm của mình, đó, tâm của mình tự nhiên mình phát khởi lên cái thiện tâm, cái mình thích trồng trồng những cái gốc cây cổ thụ, thì tự nhiên á, mưa thuận gió hòa nó đi theo luôn. Cho nên ba cái phần này để chúng thấy á, những cái cây ngày xưa chúng tôi dời á, chẳng hạn như cây sa la đi trồng đi, chưa có chúng đang về tụng kinh á, chưa có những người tu tập á, thì thấy nó khô càng tưởng nó chết luôn, thì bây giờ thấy nó xanh luôn, xanh rì luôn. Đây là cái cảnh giới mà không có thể mà tả được bằng con mắt thường. Cho nên ba cái phần này chúng ta ráng gieo cái hạt giống thiện tâm, gieo những cái hạt giống thiện pháp, thì xung quanh của mình ở là những cái cõi vô hình, giống như là những phi nhân á, họ cũng được ảnh hưởng chung luôn, họ cũng thích về họ tu tập. Mà những cái loại phi nhân này là ai? Tức là cha mình, mẹ mình, là quyến thuộc của mình nhiều đời, họ thấy mình tu tập, họ gần gũi cùng nhau, họ tu tập luôn. Còn mình tu tập, mình giỡn, mình cười, mình làm những cái việc ác pháp, thì cũng có những cái loại phi nhân họ ghét lắm nha, họ bực tức lắm á, chứ không phải thường đâu. Cho nên ở đây mà quý thầy mà làm gì mà giấu là có ngày sẽ gặp những cái chuyện trắc trở đến, phải không? Cho nên qua cái phần này là chúng ta tu học mà được yên ổn, được thanh tịnh á, thì những cái loài phi nhân họ cũng đến, họ cộng hưởng luôn, họ cùng nhau, họ cũng tu học với mình. Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ về vấn đề này. Lại nữa, Bà La Môn, những việc làm của con người phi pháp, đấu tranh lẫn nhau, hoặc là dùng nắm tay đánh nhau, hoặc là gạch đá ném nhau, mọi người tự tán mạng. Lại nữa, Bà La Môn, con người ấy đã đánh nhau đến chỗ ở mình cũng không có yên, quốc chủ không an ninh, họ khởi binh chúng công phạt lẫn nhau, dẫn đến nhiều người chết khó tả, hoặc có người bị đau, hoặc có người bị tên bắn. Như vậy này Bà La Môn, do những dân duyên này khiến số người giảm bớt, không đông đúc lại được. Tức là đánh ngay như mình thấy á, vừa rồi cái chiến tranh thế giới thứ hai, phải không? Bên Nhật ảnh hưởng bị những cái gì bom nguyên tử, thì sau khi mà thả hai cái bom nguyên tử vào hai cái thành phố lớn đó thì con người gì giảm thiểu, mà hai cái thành phố đó cũng bị diệt vong luôn, phải không? Thì bây giờ là con người rất là sợ, bây giờ không phải như ngày xưa nữa, họ chỉ cần là bấm nút một cái là nguyên một cái thành phố, hai thành phố, ba thành phố, ví dụ gì đó. Thì do gì? Do con người đấu tranh rồi dùng tên đạn bắn chết với nhau. Ngày xưa chẳng hạn như mà có chiến tranh đi thì chết khoảng chừng 100-200 người thôi, đúng không? Cung kiếm giao tên thì cũng nhiều, còn bây giờ bấm nút không à, đúng không? Cho nên là cái phần này là do con người, chứ không phải là do ai hết, do con người với cái tâm đấu tranh. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sống trong một cái cộng đồng tu tập cũng vậy, mà mình luôn luôn có cái tâm đấu tranh, luôn luôn có tâm phiền não, thì dần dần nó cũng giảm thiểu. Người ta đến người ta thấy được an ổn, người ta tu tập người ta không có thấy được hạnh phúc, được an vui, thì tự nhiên ta xa lìa cái đạo tràng đó. Thì đây cũng vậy, mình muốn được làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho cộng đồng, trong cái ngôi nhà tam bảo, thì bản thân mình cũng phải tu tập, bản thân mình phải tu tập trước, phải không? Mình muốn tất cả những cái loài phi nhân, tất cả những người khác đến tu học với mình thì trước cái tiên là bản thân mình phải tu học trước. Cho nên mình đừng có nói rằng là mình sau này mình lớn lên rồi mình đi giảng pháp mới độ chúng sinh, mà bản thân mình lúc còn nhỏ trong tùng lâm, mình độ. Độ tức là tự thân của mình trước tiên nhất. Cho nên á, người xưa á, ta nhìn á, tham ta nhìn những người nào mà đến ta biết đây là bậc pháp khí, sau này chúng nương nhờ. Giống như mà thiền sư Lâm Tế lúc mà còn học chúng thôi, mà đi đằng xa là ngài Trần Công Túc, ngài giật mình liền, ngài nói trời, cái ông này mà ổng mà ngộ đạo một cái thôi nha, là sau này ổng là cái cây cổ thụ lớn che mát cho cả thiên hạ. Cho nên ngài Trần Công Túc mới lên gặp thiền sư Hoàng Bá, nói như thế này: hòa thượng, con thấy ở trong chúng tới 500 người thì mà có một người này duy nhất, cái tướng của người này đi đứng nằm là con biết sau này người này mà ngộ đạo rồi cái nha, là che mát không những đời này mà mãi mãi đời sau nữa. Thì thiền sư Hoàng Bá nói thì ông cứ dắt người đó lên, thấy không? Thì lúc này thiền sư Trần Công Túc, tức là thủ tọ đó, thủ tọ Trần Công Túc mới xuống hỏi là thượng tọ từ đâu đến, đến đây mấy năm? Nó dạ con đến đây 3 năm. Hỏi đến đây 3 năm có hỏi hòa thượng gì không? Nó con cũng đâu biết gì hỏi. Thì thầy Hoa Âm cứ lên đây ông hỏi là thế nào là đại ý Phật pháp, thấy không? Nhờ cái sự dẫn dắt của Trần Công Túc cho nên thiền sư Lâm Tế lên gặp thiền sư Hoàng Bá hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, thấy không? 3 lần thưa hỏi, bị 3 lần ăn gậy, cuối cùng giới thiệu đến thiền sư Đại Ngu mới sáng được việc lớn. Mà người xưa người ta nhìn ta biết liền. Nói thẳng với thầy một điều chứ, tôi đây là còn dở, mà trong chúng chỉ cần 5-10 người thôi, tôi nhìn tôi biết người đó sau này sao biết hết á. Quý thầy sau này đi tu một thời gian mình biết người đó sau này được làm lợi ích cho người sau hay không, hoặc là đến đây họ tu chơi chơi mình cũng biết luôn, nhưng mà cái thiền môn mở cửa mình sẵn sàng tiếp nhận. Cái còn này họ đến họ tu chơi mình cũng biết, họ tu cà rỡn rỡn mình cũng biết, cái gì cũng biết hết, phải không? Mà từ từ chúng ta phải dìu dắt, chứ không phải mình thấy người đó tu không ra gì cái mình nói ô ông tu ra gì, đâu phải, cũng phải là gì. Giống như cái sàn gạo gì đó, mình sàn cho mình lấy gạo tốt, đúng không? Thì cái sự tu học cũng vậy. Hòa thượng nha, hòa thượng Trúc Lâm mà chỉ cần người nào mà đi làm việc tâm tác hàng ngày là hòa thượng biết hết. Không phải mình đợi mình lên tháp tồ mình giảng dạy là mình mới phổ độ chúng sinh, mà trong công việc của mình làm, trong công việc hàng ngày, trong đi đứng nằm ngồi, trong cái sự tu học, ăn cơm uống nước, tất cả mọi cái nó biểu hiện ra hành động của cái con người pháp khí. Chứ không phải đợi mình lên làm trụ trì, mình lên làm giảng sư, mình lên là kia mình mới gọi là cái người pháp khí, không phải, mà biểu hiện trong hành động, phải không? Ngày xưa mà cái một cái ông thừa tướng mà lúc mà ông vua ông sau khi mà ông giáng chức rồi cho đi chăn bò đó, sau khi mà đi chăn bò rồi ông mới giật mình luôn, là chăn bò là con bò nào cũng mạch cũng tốt hết đó. Thì ông vua mới đến hỏi là tại sao mà trong lúc mà đang làm thừa tướng bị ta giáng chức xuống, đúng ra là người đó bị võng trí có thể tự tử, mà tại sao mà khanh đi chăn bò con bò nào cũng mạch cũng tốt hết. Thì lúc này thừa tướng nói là lúc mà làm thừa tướng thì hết lòng với thừa tướng, nhưng mà khi mà giáng chức xuống chăn bò thì hết lòng với cái việc chăn bò. Thì ông vua cũng giật mình đưa lên chức thừa tướng lại, thấy không? Mà có nghĩa là lúc mà nấu cơm mình đem hết tâm luôn, rồi lúc mình làm cái việc đó mình cũng đem hết tâm là mình tu rồi. Chứ không phải chẳng hạn bây giờ mình thích cái việc đó đi, bây giờ mình nói mình thích cái việc mình chuyên dịch sách, mà vô mình dịch sách mình rất là dịch hăng say, nhưng mà kia mình xuống nấu cơm mình lơ là thì mình chưa phải là bậc pháp khí xuất trần thượng sĩ. Mà những bậc xuất trần thượng sĩ là hốt phân cũng là hết sức mình, để cái tâm hết sức luôn, lúc nấu cơm để hết tâm luôn, lúc làm tất cả các việc cũng để hết tâm luôn. Quý thầy không để ý, chẳng hạn như cây cỏ của mình đi, những cái cây kiển á, mà tại sao á, là mình để hết tâm mình chăm sóc á, thì tự nhiên cây kiển phát triển lên, nó lớn nhanh lên. Còn mình không để ý nó thì tự nhiên nó tàn, nó úa. Đồng ý rằng mình bỏ phân mình tưới nước, nhưng mà có cái tâm mình nó cậm chú nó nữa, nó có một cái tâm cảm nữa nữa, phải không? Thì cái việc làm cái gì, có những lúc mà ngày xưa mà chúng tôi lên nấu cơm á, rất sợ đại chúng không ăn, ngại lắm. Mình quý thầy bây giờ là mình dẫn dưng, chứ ngày xưa chúng tôi làm là chia làm là nhà bếp á, chị Nhật á, rất sợ là lúc mình nấu ăn lên rồi đại chúng ăn, mà đại chúng ăn thì cái phước mình nó giảm nó tổn. Cho nên lúc mà rạc rau, lúc mà chiên, lúc mà xào đều để hết cái tâm mình luôn, giống như cái tâm mình thủ trong đó luôn, mình tha thiết như thế vậy. Thì qua cái phần này đại chúng sẽ biết những cái việc đó. Cho nên sở dĩ mà cái con người đấu tranh với nhau, rồi gì nữa phiền não với nhau đó, thì từ từ nó giảm bớt, nó không còn được an vui, được hạnh phúc nữa. Thì đây chúng ta tu học cũng như thế. Đó. Lại nữa, Bà La Môn vì những việc làm của con người là phi pháp, nên khiến thần nhân không giúp cho được thuận tiện, hoặc là gặp khốn ách tật bệnh nằm liệt giường, người trừ khỏi thì ít, người dịch chết thì nhiều. Này Bà La Môn, đó gọi là quỳ nhân duyên này khiến cho dân giảm thiểu không còn đông đảo nữa. Quý thầy, mà sau này mà đủ nhân duyên mình lục bốn bộ hàm á, Đức Thế Tôn nói là cái cõi Ta Bà này á có những cái thần nhân lớn lắm hộ trì. Mà nơi nào mà cái vùng đó mà thần nhân họ thấy ác pháp nhiều, họ bỏ đi hết là bắt đầu ác ma vào. Họ biến thành những cái dịch bệnh, chẳng hạn như có những cái nước á mà cái con châu chấu, dịch châu chấu đó, chẳng hạn nó bay qua một cái đám ruộng nó tiêu hết luôn. Họ bay qua một cái vùng nào á là châu chấu đến mức độ mà nó bay qua một cái là mặt trời tắt luôn, nó che kín mức độ vậy, mà nó bay xuống đám ruộng, bay xuống đám bắp, bay xuống tất cả mọi nơi đều sạch bách hết. Rồi có những cái cuộc cái những cái đòn kiến mà người ta kể lại, chẳng hạn như bên nước nào đó mà có một cái đàn kiến họ đi ngang qua con voi thì voi biến thành bộ xương, đi ngang qua một lớp là biến thành bộ xương. Thì lúc đó không còn mà thần nhân bảo hộ nữa thì tự nhiên bệnh dịch nó nổi lên, nó hoành hành, bị những cái bệnh lạ kỳ lắm. Mà con người do làm ác pháp, chẳng hạn bây giờ bệnh gì, bệnh sida đúng không, thì lúc này mình đừng có nói thần nhân hết, là do con người ác dục ác pháp cho nên nó biến ra những cái bệnh rất là kỳ cục, hồi xưa không có đúng không, mà do con người cái ác pháp nó càng ngày càng tăng trưởng đến mức cái độ mà cái đời mạt pháp sau cùng rốt sao là cây cỏ biến thành gươm đao, rồi cái đồ ăn mình á thóc nè, rồi nít gạo đường mật, cái đó mất trước biến mất hết luôn. Ở trên cái cuộc đời nữa không còn, mình không biết là mật, không biết là đường, mà cái thức ăn của cái người mà bây giờ mình gọi là cơm nha, thì đến cái giai đoạn nó gọi là cám, mà cám mà còn quý á, mà lấy những cái đọt cỏ đó biến thành gạo làm gạo ăn. Cho nên đó, cái câu chuyện này á, có một cái vị, một cái ông vua A Dục á, ổng không có tin điểm này, cho nên ổng đến hỏi ngài Gia Xá đó. Thì lúc này ngài Gia Xá dùng cái năng lực thần thông đưa cái bàn tay xuống móc lên là những cái mà ngày xưa mà lúa gạo ngày xưa mà những cái mật mà tự nhiên nó hình thành lên nó trên trái đất này, lúc mà thiện pháp con người ta tăng trưởng đó thì không cần gặt lúa, cứ ra mà ruộng hái trái lúa rất là lớn, rồi đường mật đầy hết luôn, những cái quả ngon, rồi những cái hạt giống ngon rất là ngon. Mà ngài Gia Xá nói là do cái con người bị làm ác nhiều quá trên bây giờ nó cắt xuống là 20 do tuần, trên ngài mới dùng thần lực ngài lấy, ngài móc lên ngài lấy đưa cho vua Dục thấy chứng minh luôn. Thì sau này là cái ác pháp nhiều quá thì lúa nè mật nè bây giờ mình đang ăn nè thì nó cũng xuống 20 do tuần nữa, thành ra 40 do tuần, tức là cái tự nhiên thức ăn thức uống nó biến mất hết, mà nó chìm càng chìm xuống sâu. Thì lúc này cha con đánh với nhau, gặp nhau giống như kẻ thù, thì lúc đó cái con người tuổi thọ 10 tuổi là chết, 5 tuổi là lấy vợ lấy chồng, 5 tuổi là lấy vợ lấy chồng, rồi 10 tuổi là đúng 10 tuổi chết, giống như bây giờ 100 năm là chết. Thì cái con người vào cái thời đó 10 tuổi là chết. Đến cái giai đoạn là thiên tai lũ lụt, rồi tam bảo không có mặt trong cuộc đời này nữa, không còn nghe hai cái chữ tam bảo nữa, mất luôn. Thì đến cái giai đoạn cùng cực rồi đó. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc mới xuất hiện trong cuộc đời này. Đức Phật thọ ký rất là kỹ. Do con người ganh ghét với nhau cho nên biến thành dịch bệnh, bị dịch tả, đó, bị đủ thứ chuyện ở trên đời này hết. Bấy giờ Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn, những gì Cù Đàm nói thật là hay thay. Khi nói về ý nghĩa giảm thiểu của con người xưa nay đúng như lời Như Lai dạy, xưa có thành vắt hôm nay đã bị diệt, xưa có nhân dân nay là bãi quan. Vì sao vậy? Vì có phi pháp liền sanh tham lam ganh ghét, vì sanh tham lam ganh ghét nên sanh tà nghiệp, vì sanh tà nghiệp nên trời mưa không đúng thời, ngũ cốc không có chín. Ngày xưa mà không có chuyện mà ăn trộm ăn cướp, ngày xưa là ra đồng ra ruộng á, và cái thời mà xa xưa Đức Phật nói những trong bộ kinh á, là con người là đất nó rất là thơm, cứ móc lên rồi ăn là cây lúa rất là nhiều, từ cõi trời quan âm thiên xuống đó, Đức Phật nói chuyện ở trong kinh đó, rồi cứ ăn xong con người nó nặng quá là nó trì trệ lại bay được cái ở dưới làm con người luôn. Cũng có lý, Đức Phật nói rất là có lý, từ cõi trời quan âm thiên xuống thấy ánh sáng lạ mới xuống đây, chứ không phải mà từ khỉ thành người. Bây giờ mình nuôi con khỉ ngàn năm nó cũng nuôi thành người đâu, phải không? Cho nên mình đưa cái từ là khỉ thành người nó không đúng, mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói rất là kỹ. Vì ở trên cõi trời Quan Âm Thiên, những cái loài chư thiên này thấy cái cõi trái đất này có những cái ánh sáng lạ, cho nên mới xuống, xuống rồi dùng những cái thức ăn này cho nên bay lên được nữa, ở này luôn làm cái thủy tổ loài người. Từ cái đó là ngày xưa là không có chuyện mà ra ruộng là có. Rồi sau này cái ác pháp tăng dần lên. Rồi đầu tiên nhất là gì? Là cái nghiệp sát sanh. Nghiệp sát sanh đó là trộm cướp. Rồi trộm với cha xong bắt đầu mà đem ra xử. Rồi xử thì cũng ai xử, cái mới bầu lên một người đó làm vua. Từ đó có vua, có quan, có dân. Rồi bắt đầu mới cắt mất, cái chia thành nó bây giờ luôn. Đó, cho nên là hồi xưa có, bây giờ nay lại có. Rồi do gì? Do tham lam, ganh ghét, rồi sanh tà nghiệp. Do tham lam là muốn cái gì cũng về mình, cho nên mới có cái từ là người mạnh giết người yếu. Rồi bắt đầu mới giành giật đất cát. Thì xưa đâu đất cát đầy hết. Mà con người càng đông, bây giờ mình cứ nghĩ đi, chẳng hạn như một hai vợ chồng có một mẫu đất, rồi sanh lên một 10 người con là chia ra bao nhiêu, rồi 10 người con đó sanh ra nữa là chia bao nhiêu, sanh một hồi. Người thì sanh mà đất đâu sanh, phải không? Từ đó sanh ra gì? Tham lam, trộm cướp, đấu tranh cha mẹ con cái, bây giờ báo chí đầy hết luôn. Không có một miếng đất không mà cha với con đánh với nhau, phải không? Rồi anh em đánh với nhau cũng là do gì? Do cái sự tham lam, do cái sự ganh ghét, cho nên sanh ra tà nghiệp. Rồi sanh cái tà nghiệp rồi cái tâm con người á, ngày nào nó cũng giấy niệm ác hết, thì nó biến thành năng lực từ trường nó xông lên, thì tự nhiên nó biến thành những cái trận mưa kỳ cục, mưa đá, phải không? Rồi mưa gì nữa? Rồi mưa máu, rồi đủ thứ trận mưa lạ kỳ đó, cho nên nó không có đúng thời. Bây giờ quý thầy thấy mưa nó không có đúng thời. Ngày xưa chẳng hạn như bây giờ, hồi xưa tôi ở đây gần đây mấy năm gần đây thôi, đúng tháng 4 hay tháng 5, tháng 6 nó mưa đã đời luôn. Bây giờ lâu lâu nó có trận mưa, lâu lâu trận mưa. Quý thầy thấy mưa chứ nó cũng chưa đúng thời nữa. Mà người ta trồng mì, trồng bắp, người ta canh đúng thời nó phải mưa mới đốt. Năm vừa rồi bị trận mưa nó không đúng thời, cho nên mì đó, mì chết hết. Thành ra bây giờ gốc mì không có, gieo xuống luôn. Có một số người ta nói là bây giờ mua gốc mì không có, mưa nó đúng thời thì nó chết. Người ta canh ăn nước trời mà, mà mưa thì giờ nó đúng thời, mưa nó chọc lóc hết. Cho nên qua cái phần này là do mình tu tập nó không có chuẩn, rồi ngũ cốc không có chín, nhân dân không có mạnh, cho nên khiến phi pháp lưu hành, trời giáng tai biến, bại hoại mầm sanh, vì họ hành phi pháp, ham đắm, tham lam, ganh ghét. Bây giờ quốc chủ không có an ninh, họ giấy binh chúng công phạt lẫn nhau, người chết không thể kể, nên khiến đất nước hoang tàn, nhân dân ly tán. Những gì Thế Tôn nói hôm nay thật là hay thay, do phi pháp nên đưa đến bị tai họa này. Giả sử bị người khác bắt và bị giết chết, đó là do phi pháp nên sanh tâm trộm cắp. Đã sanh tâm trộm cắp, sau đó bị vu giết, vì sanh tà nghiệp nên bị phi nhân chi phối. Vì nhân duyên này nên mạng chung, nhân dân giảm thiểu, nên khiến không có thành quách để cư trú. Đó. Vì gì? Vì tham lam, bắt đầu trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, toàn hành phi pháp. Mà những người này chết xong rồi thì nó trở lại, hết cái nghiệp đó nó trở lại, mà trở lại những cái con người đó là tiếp tục là cái con người xấu nữa, nó không gặp thiện tri thức, ác pháp cho nó mới tăng dần lên, là hết kỳ một điểm. Cho nên cái trách nhiệm của cái người tu là phổ độ chúng sanh, là cho họ hiểu, họ tu tập để chuyển hóa. Chẳng hạn như một người mà thiện pháp có mặt trong cuộc đời này rồi á, thì họ nhân rộng là thêm nữa. Mà một người ác pháp có mặt trong cuộc đời, nó nhân rộng và thêm nữa. Thành ra đất nước bị gì? Bị bại hoại, bị giảm thiểu, thành bách không có nơi cư trú. Thưa Tù Đàm, những gì Ngài nói hôm nay quá nhiều, giống như người gù được thẳng, người mù được đôi mắt, trong tối được ánh sáng, người không có mắt làm cho có đôi mắt. Này Sa Môn Cồ Đàm, đã dùng vô số phương tiện để thuyết pháp, nay con lại tự xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, xin cho phép con làm U Bà Tắc suốt đời không dám sát sanh nữa. Nếu Sa Môn Cù Đàm gặp con cởi voi, cởi ngựa mà thấy con bày quay hũ, cúi xin Thế Tôn nhận sự lễ bái của con. Đó là do sự cung kính của con. Vì sao vậy? Vì con được các vị vua như Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, vua U Điền, vua Ác Xanh, vua U Đà Diên ban phước thọ phạm hạnh. Có nghĩa là ngày xưa những vị Bà La Môn là rất có quyền thế. Ông một lần ông cởi voi cởi ngựa đi ra đường ta phải tránh. Rồi chúng tôi đi qua Ấn Độ, chúng tôi giật mình luôn, tức là xe nó cạt đường giao thông, Thì có một cái, chẳng hạn như trên cầu này phải không, có một chiếc xe nó đi qua dắt sắp vào cái cầu rồi, mà từ xa có một cái chiếc xe nó đi lên cái cầu, mà cái xe mà mới ló đầu cái cầu nó không chịu lùi, đúng ra nó phải lùi mà nó không chịu lùi, thì cái xe kia rú còi á, thì bất ngờ mình thấy có một người ở trong xe bước ra, họ làm một cái dấu chấm trên đầu biểu hiện tức là phạm chí Bà La Môn, thì cái xe kia là mặt nó lùi nhanh liền, lùi gấp liền. Tức là bên đó họ rất là quý giới tập Bà La Môn, bây giờ vẫn còn luôn. Chẳng hạn như cảnh sát giao thông mà ra dẹp đường đó, không có ai chịu hết, mà chỉ có cần cái ông trưởng giả Bà La Môn, ông đứng lên ông dẹp xe là ai cũng nghe ông hết. Lạ kỳ một điểm đó. Cảnh sát mà trong cái giới mà giới mà quý tộc Bà La Môn mà làm cảnh sát bên đó nha, rất được người dân ta ủng hộ. Còn mà Thủ Đà La gì nữa, Phệ Xá, họ không có ủng hộ. Bây giờ họ vẫn còn những cái mầm móng là chia thành bốn giai cấp, Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La vẫn còn luôn. Bây giờ qua Ấn Độ vẫn còn như ngày xưa chứ không khác. Cái công trình của Đức Phật là chỉ dạy cho chúng sinh biết là máu ai cũng cùng đỏ, nước mắt ai cũng cùng mặn, là nó lan tổ bây giờ qua nước khác. Bây giờ nước Ấn Độ vẫn còn như cái thời Đức Phật, vẫn chia thành bốn giai cấp rõ rệt luôn. Cho nên bên đó mà nghèo một cái mặt, nghèo cùng tận luôn, ở dơ cùng tận luôn. Có những cái hồ, chẳng hạn như cái hồ nhỏ hồ mình luôn, họ ở gần 200-300 căn nhà, họ ăn, họ uống, họ rửa, họ tắm, họ làm gì cũng cái hồ đó không, mà nước nó không có chảy, lạ nước nó động gì đó, mình đi ngang mình ớn luôn, mà sống bình thường không có gì hết. Họ chấp bên đó, họ dùng cái từ là chấp nhận, sanh ở gì, ở giai cấp nào họ chấp nhận giai cấp đó, họ không có than quẻ, không có kêu ca, không có gì hết. Họ biết rằng là mình ở giai cấp đó là ngày xưa mình tạo gì đó, bây giờ mình ở giai cấp đó, họ không có vươn lên, họ không có phấn đấu. Mà cho nên vừa rồi có một cái ông mà giai cấp mà Thủ Đà La đó, ông quyết chí là ông phải học, ông học đổ mấy cái bằng tiến sĩ, ông giờ ông kêu gọi đó, giờ kêu gọi là phải có những cái cải cách, rồi ông đưa ra là 20 điều cải cách để mà hướng đến cái con đường Phật đạo. Ông kêu gọi dân chúng là phải đi theo cái con đường Phật đạo, tức là bình đẳng và đối xử với nhau. Mà hôm đó ông quyết chí phải đổ mấy bằng tiến sĩ mới được. Họ không chịu vươn lên, họ chấp nhận cái giai cấp của mình. Bên đó là ăn xin số 1 luôn. Tại sao biết không? Bên đó ăn xin số 1 là họ chấp nhận cái giai cấp mình sanh ra đời là phải ăn xin chứ không làm gì khác hết. Cho nên họ ăn xin, đi dọc đường họ ăn xin gì đó. Có những cái con người mà bên mình học kinh A Hàm mình hình dung ra hết, mà phải đi Ấn Độ chứ mình hình dung ra hết, là trong kinh A Hàm Đức Phật nói như thế nào thì mình qua bên Ấn Độ mình thấy y bây giờ vẫn còn. 25 thế kỷ trôi qua nhưng mà bên Ấn Độ vẫn còn cái ngày xưa Đức Phật nói như thế nào bây giờ vẫn còn, mình thấy cũng rất là hay đó. Cho nên ở đây là ông gì, ông Bà La Môn sanh lậu này á, ông cởi voi cởi ngựa thế mà ông gặp Đức Thế Tôn. Cái tâm họ cũng ngã mạn nha, gặp Đức Thế Tôn họ cũng xuống ngựa xuống voi luôn, nhưng mà sao họ con bày cái voi là biết là con cung kính Thế Tôn lắm rồi đó, phải không? Tức là họ có một cái quyền lực rất là lớn. Đúng là ra ngày xưa con gặp Đức Thế Tôn là con bày quay hữu, mà bây giờ con gặp Đức Thế Tôn con giặt cái quay hữu ra mà con vẫn còn ngồi voi ngựa là con biết con rất vẫn cung kính Đức Thế Tôn chứ không phải không. Mình thấy rất là rõ thì cứ nghĩ cái tâm của họ là mình thấy là rất là, nếu mà không có một vị Phật ra đời vào cái thời đó thì chưa chắc gì ai có một cái cuộc mà cách mạng lớn để mà cải cách lại cái con đường mà cho người ta thấy được rằng con người ai cũng bình đẳng, máu đều đỏ, nước mắt đều mặn. Chỉ có tiếng rống của Đức Thế Tôn mà người xưa ta nói là tiếng rống của loài sư tử đó thì mới được đó. Chúng ta ráng học bài nữa rồi qua bài luận. Rồi. Tiếp vào cái phần phẩm thanh văn kinh số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: mặt trời mặt trăng bị bốn sự che khuất khiến không phóng ra được ánh sáng, thế nào gọi là bốn? Một là mây, hai là bụi gió, ba là khói, bốn là Atula, khiến mặt trời mặt trăng che khuất không phóng ánh sáng ra được.
Này tỳ kheo, đó gọi là mặt trời mặt trăng bị bốn sự che khuất này khiến không phóng ánh sáng lớn được. Tức là ở đây á, mình thấy là hôm nay là trời không có sáng, đúng không? Đúng lý ra là trời hôm nay là có ánh sáng mặt trời, nhưng mà bị gì? Bị mây nó che, bị bụi, hoặc là bị gió, hoặc là bị khói. Ở đây mình chưa có hình dung ra được đâu, nó bị khói, quý thầy chưa hình dung ra được. Khói mà tại sao che mặt trời mặt trăng, biết gì không? Khói đâu? Đó, bị một lúc nào đó bị núi lửa đó, núi lửa nó phun lên một cái khói bay mịt mù luôn, mặt trời mặt trăng che hết. Mình ở đây chưa thấy núi lửa phải không? Bây giờ vừa rồi tôi đi qua bên Úc ấy, có một cái trận nó bị bên nước nào đó bị núi lửa nó phun lên một cái là bên nước Úc mà cũng ảnh hưởng luôn. Từ bên bên nước Philippines mà bên nước Úc ảnh hưởng luôn. Mặt trời mặt trăng che khuất hết, máy bay đứng hết luôn bay được. Mà tụi tôi phải đi tàu lửa. Mà đi tàu lửa đúng ra đi máy bay là mình 2 tiếng mình phải xuống gấp để mình giảng. Rốt cuộc đi tàu lửa suốt một ngày luôn hên trời buổi giảng. Thấy không? Do gì? Bị nè, bụi gió rồi mây, khói rồi thần Atula. Một lần mà ông ngồi săn lên cái đi chiến đấu, ông dung ra ông che khuất hết luôn. Ông che mặt trời mặt trăng hết, lấy bàn tay ông che lại. Thần Atula. gần đây mới thấy nè. Thần Atula mà nổi săn lên một cái là ông che hết mặt trời mặt trăng. Chẳng hạn như bây giờ trong đại chúng mình an ổn an vui gì đi thì tự nhiên xuất hiện thần Atula đâu đến cái che liền, tự nhiên trong cái chúng mình nó buồn nó thảm nó làm sao. Mấy thầy nhớ đừng có làm thần Atula nha. Thần Atula bỗng nổi giận lên một cái là ông che hết lấp hết luôn. Cái phần này là chúng ta phải lưu ý. Khiến gì? Khiến không phóng ánh sáng ra được. Thần Atula có sức mạnh như thế. Ở đây cũng vậy, tỳ kheo có bốn kiết sử che kín tâm người không khai mở ra được. Thế nào là bốn? Một là dục kết che lấp tâm người không khai mở được. Hai là sân hận. Ba là ngu si. Bốn là lợi dưỡng che khuất tâm người không khai mở được. Đức Phật nói con người mình sở dĩ cái tâm mình nó sáng đồng với Phật luôn, mà do bây giờ nó sở dĩ nó không sáng là không phải là do cái gì hết, mà do gì? Do dục. Dục là tức là cái lòng ham muốn, ham ăn. Thế nào mình ham ăn thử coi, che lấp không, mất hết lý trí luôn. Ham ngủ, cái ai mà nói ngủ mà tâm nó sáng không hả? Ai nói tâm ngủ sáng không? Hẹn hôm nào đó cái mình ngồi thiền đúng ra là 5:15 mới xả, cái mình ngồi tới 4:30 cái mình ngó qua ngó lại thấy ai hết cái mình lủi góc là mình ngủ, rồi lúc đó tâm mình sáng không? Sáng không? Mờ. Đúng không? Ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham giỡn, ham cười, ham đủ thứ ham hết. Mà cái gì mà ham là tự nhiên tâm mình nó che, giống như một cái đám mây nó che là hết. Tôi có viết một cái bài mà năm pháp che lấp tự tánh bát nhã đó. Năm cái pháp này mà nó có mặt thì tự nhiên cái tánh bát nhã mình đã mất, nó mờ. Mình có tánh đồng với tánh Phật, Phật như thế nào mình có hết, nhưng mà mình bị che nhiều quá, bây giờ đã mất hết luôn, không còn nữa. Không những mình che mà bây giờ nó lấp ở đâu luôn, bây giờ mình cũng biết nằm đâu nữa. Cho nên vừa rồi tôi qua Úc tôi hay cởi đó, có một nhóm người ngồi thiền á, ngồi thiền cứ ra hỏi ra gì, nó Phật tánh cho ra, bây giờ sâu quá bây giờ kêu ra. Có những người họ tu những cái pháp môn gì đó kỳ cục, phải không? Họ kêu hỏi tại sao mà ông ngồi thiền kêu ra chứ gì, nói bây giờ Phật tánh nó chôn sâu quá, bây giờ không biết nằm đâu, bây giờ kêu nó ra. Đó, nên ba cái phần này mình phải lưu ý, phải không? Mà bây giờ muốn cho Phật tánh nó ra phải làm gì? Dục hết, gì nữa, sân hết, ngu si hết, lợi dưỡng hết thì Phật tánh nó ra. Nếu mà kêu bây giờ kêu cái ngàn đời mà còn này nó cũng ra nữa, đúng không? Mình kêu cách mấy, bây giờ mình la, mình hát, mình hò, mình làm đủ thứ kiểu hết, mà gì? Dục còn, gì nữa, sân còn, ngu si còn, lợi dưỡng còn, thì bố nó cũng ra nữa chứ mình. Thấy không? Đúng không? Không bao giờ ra chuyện này. Đó, cho nên qua cái phần này là mình muốn cho cái tâm mình được khai mở thì dục tức là giảm. Giảm gì? Giảm ăn, giảm ngủ, cái gì cũng giảm hết, từ từ như sáng. Mà mình để ý coi mình ngồi thiền á, tại sao quý thầy không hiểu chứ. Hôm nào đó quý thầy ngủ coi, mình ngủ mình đừng ngồi thiền thì sáng dậy con người mình cái đầu óc mình nó lơ mơ làng màng sao đó. Mà hôm nào mình ngồi tỉnh coi, uống một ly cà phê hoặc ly trà vô mạnh thì là mạnh, ngồi tỉnh táo gì mà nó khỏe, thần sắc nó sáng rỡ. Cái anh nào mà ngủ tôi nhìn tôi biết được, đi cà lờ mờ biết ngủ. Bảo ngủ không bảo? À, sáng mà ngủ là biết liền, nhìn mắt nó lờ mờ chúng mình vậy, nhìn là biết ngủ, tối nay chắc ngồi thiền. Đó, cho nên cái phần này là mình phải hiểu cái điểm đó. Dục bớt, gì nữa, sân bớt,
sân mà nó nổi lên cái cũng che lấp cái tâm mình nha, nói bậy rồi nói đủ thứ chuyện hết, đi cà sang cà sang cà sang. Nhưng hạn như mình không có sân á thì đi làm sao? Giống như mà đi mà trong mà trong câu chuyện mà thiền thoại ghi mà Bá Đạt đi cà làng sàng á, suốt trước á, ông sống trên đời này ông sân lắm, ông làm chi khố mà ông sân, rồi ông lấy tiền uống rượu, rồi ai nói ông nổi sân lên, cái một thời gian cái bệnh ông chết, cái cách khoảng năm cái chúng thấy bên kia nó sanh là một cái con trâu, thấy đẹp lắm, tướng đẹp, cái mua về để cày cấy ruộng á. Thì tự nhiên bữa nọ cái một cái ông tăng ông đi, ông nhìn thấy con trâu nói: "Nè, mày phải Bá Đạt mày sao tướng mà đi làng sàng giống Bá Đạt vậy?" Cái con trâu nó nhìn cái nó quay lại nó liếm, là từ đó sao biết ông đầu thai thành trâu. Mà ngày xưa ông sân là ông đi sàng, ông đi vậy nè, cái bây giờ ông đầu thai lên trâu cũng đi sàng nè. Mà mấy người mà tỉnh đó nha, không có sân hận nè, cũng tới con người đó luôn. Lúc mà tỉnh táo không có sân hận mình thấy đi rất là trang nghiêm. Mà mình để ý coi, mà anh nào mà anh sân lên cái anh đi hai cái chân sàng ngắt nói cũng nghe luôn. À, mình nói cách mấy anh cũng nghe, đi cả sàn ra sàn vô mình biết lên cơn rồi. Mà bị gì mà lên cơn vậy là tâm mình nó che liền, không có mở ra được. Mà cho nên quý thầy phải ráng cẩn thận cái chỗ này. Mà mình sân tự nhiên là nó mất hết lý trí luôn nha. Ai mà sân nhiều sẽ biết. Bữa tôi đã giảng về cái phần sân rồi cho nên không nói ra thêm. Rồi ba là ngu si, bốn là lợi dưỡng, che lấp cái tâm mình. Này tỳ kheo, đó gọi là bốn kết này che khuất tâm người không khai mở được. Hãy tìm cầu phương tiện tiêu diệt liền bốn kết này. Các tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ làm theo. Đó là cái bài số 2 kế đến cái bài số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở cạnh miếu A La Tỳ. Bấy giờ trời rất là lạnh, cây cối xác xơ trơ trụi. Đến cái mùa lạnh là bên Ấn Độ rất là lạnh. Mà mùa nóng là phải đào hầm trốn luôn. Mùa nóng bên đó là 50 độ. Mà mùa lạnh bên đó là khủng khiếp luôn. Lúc trước chúng tôi qua là đúng cái mùa lạnh nó lạnh. Nó lạnh cũng dữ, mà nó nóng nóng cũng dữ. Khi ấy con trai của thủ gia chủ người A La Bà ra khỏi thị trấn, đi bắt bộ bên ngồi, dần dần đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi ông đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Con gia chủ kia bạch Thế Tôn: "Trong đêm hôm qua không rõ Thế Tôn ngủ có được ngon không?" Thế Tôn bảo: "Thật vậy đồng tử, ta ngủ rất là ngon." Con gia chủ bạch Phật: "Hôm nay trời quá lạnh, muôn vật xác xơ trơ trụi, xong Thế Tôn lại dùng điện cỏ để ngồi, mặc y áo rất là mỏng manh, sao Thế Tôn nói ta ngủ thật là ngon?" Thế Tôn bảo: "Đồng tử hãy lắng nghe, nay ta hỏi lại, ngươi cứ theo đó mà trả lời. Giống như nhà gia chủ được che kín chắc chắn, phòng ốc không có gió bụi, trong nhà đó có giường được trải thảm, niệm điệp lâm mọi thứ đầy đủ, có bốn ngọc nữ nhan sắc xinh đẹp, mặt như hoa đào hiếm có trên đời, nhìn không biết chán, đàn đuốc sáng trưng. Vậy trưởng giả kia có ngủ được ngon không?" Ngủ ngon. Ngủ ngon không? Nhà cửa kín hết luôn, che kín hết luôn, mà có bốn ngọc nữ đứng kế bên sao ngủ được? Mình thấy Thế Tôn rất là hay, quy diệu. Thế Tôn không có nói là những cái điều nào ông ngủ ngon không ngủ, mà Thế Tôn đưa ra cái ví dụ. Sau này quý thầy mà đi giảng pháp rút kinh nghiệm. Sở dĩ mà tôi là nghiên cứu bốn bộ hàm, mà sau này tôi đi ra giảng mà Phật tử hỏi cái gì tôi cũng biết hết, là do bốn bộ hàm. Nó thẳng luôn là những người Phật tử hỏi không có ra ngoài bốn bộ hàm. Và những cái điều ví dụ á, mình học hỏi Đức Thế Tôn rất là hay. Họ hỏi câu đó mình đừng có trả lời liền, mà mình đem ra ví dụ. Hạn như họ hỏi là tại sao cái nhà tôi trồng một cây mận rất là ngọt, thì mình hỏi là trong lúc ông trồng là như thế nào, cái mình đưa ví dụ ra, thì tự nhiên họ sáng lên vấn đề. Chứ mình trả lời theo họ thì họ mất luôn, mình cũng mất, họ cũng mất luôn. Một là mình đưa ví dụ, hai mình hỏi phản bác lại họ cho tự họ trả lời cái việc đó. Thì đây cũng vậy, Thế Tôn đưa ra thì tự người đó trả lời thôi, Thế Tôn đưa cái điều đó ra thì tự ông trả lời, thấy không? Mà đây á, sở dĩ mà Đức Thế Tôn ngủ được là Thế Tôn nó không còn những cái lậu hoặc điên đảo nữa. Giống như mà trong cái bài Sơ Tổ Trúc Lâm Cư Trần Lạc Đạo Phú, quý thầy thuộc bài đó không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Là tinh thần của nhà thiền, đói thì cái ngày ăn, mệt thì ngủ, ngủ không có suy tưởng. À, đói thì cái việc gì cũng ăn hết, cái gì cũng ăn hết, nhớ nha. Những người mà tu tập được được mà phát được cái tâm quan rồi đó thì ăn cái gì họ cũng thấy ngon hết. Lá một điều ăn gì họ cũng thấy ngon hết. À, mà tinh thần họ không có còn lo nghĩ nữa. À, cho nên ở đây Thế Tôn nói ta ngủ rất là ngon. À, quý thầy thấy cái hình ảnh trong kinh A Hàm tôi đem lên nè, tôi kêu hòa sĩ nó quẻ lên đó. Tại sao Đức Thế Tôn ngồi với ông Bà La Môn? À, ông Bà La Môn này ông mắc mượn bò, ông đi tìm suốt ngày, ông đau khổ lắm. Cái đi ngang qua khu rừng thấy Thế Tôn ngồi kiểu gì đó, nói Thế Tôn ơi con rất là đau khổ, mà tại sao Thế Tôn thấy ngài rất là tự tại, ngồi kiểu rất tự tại không? Giờ bữa nay mình ngồi chụp hình nữa coi. À, nói Thế Tôn sao mà ngồi tự tại quá, con thấy Thế Tôn ngồi là bây giờ con chưa biết Thế Tôn giải thoát ở đâu, mà con thấy Thế Tôn ngồi kiểu vậy con biết tự tại. Mà tại sao Thế Tôn không lo không nghĩ, mà còn con á thì suốt đêm chạy suốt luôn. Thế Tôn nói sở dĩ mà ông không ăn được, ông không ngủ được vì ông có 10 con bò. Còn sở dĩ mà Thế Tôn ăn được, ngủ được rồi ngồi rất là tự tại vì Thế Tôn không có 10 con bò. Đó, câu chuyện nó như thế vậy. À, sở dĩ mà ông ăn không được, ngủ không được vì ông có 3 mẫu ruộng, còn Thế Tôn không có mẫu ruộng nào. Thế Tôn nói một dọc luôn. Rồi Thế Tôn nói sở dĩ mà ông phiền não suốt ngày á vì ông có mụ vợ 10 đứa con, còn Thế Tôn không có vợ, không có con nên Thế Tôn ăn ngủ được. Ở đây là ai mà có gia đình biết rồi nè, ngày xưa chắc thì ngủ được, ngủ mình cũng chằn chọc, mình lo không biết mai nó làm sao, mốt làm sao, bữa kia làm sao, ruộng vườn sao, bây giờ lên cái ngủ khò luôn. Mấy cái không, người xuất gia mấy cái không, không nhà, không cửa, không quyến thuộc, người xuất gia sướng lắm á, chẳng phải. Nghiện kỹ là người xuất gia rất là tự tại. Bây giờ mai này mà nói thẳng luôn trong thùng gạo hết mình cũng lo nữa. Cũng lo nghĩ nữa, phải không? Đúng vậy không? Không lo nghĩ. À, mai có cháo, ăn mì có gì ăn lấy cũng được, mình không có lo, không có nghĩ được cái chỗ đó. Phải không? Mà cho nên qua cái phần này là Thế Tôn sở dĩ mà ngủ được vì Thế Tôn không còn bận biểu trong cuộc đời này nữa. Đó. Còn gia chủ thưa, thật vậy Thế Tôn, có giường tốt thì sẽ ngủ rất là ngon. Thế Tôn bảo, thế nào con trai của gia chủ, nếu khi người kia đang ngủ ngon mà có ý dục nổi lên, duyên bởi ý dục này có ngủ được không? À, con gia chủ thưa, thật vậy Thế Tôn, nếu người kia ý dục nổi lên thì sẽ không ngủ được ngon. À, tức là nhà cửa kín mít hết, đủ hết cái dựng có hết, mà bốn ngọc nữ ngủ kế bên thì trong lúc đang ngủ cái tự nhiên đến cái giờ đó tự nhiên dục nó khởi lên. Cái giờ gì? Cái giờ mà tại sao mà hòa thượng bắt quý thầy 3 giờ phải dậy đó, cái giờ đó, đó giờ đó là nguy hiểm nhất. Mà chính cái giờ đó là ngày xưa là Thế Tôn nói là các thầy tỳ kheo, các ông đi đến nhà gia chủ nào thì phải 2 người trở lên, hoặc là trong nhà gia chủ đó phải có 2 người chứ không được có 1 người. Giờ đó tự nhiên cái dục ý họ nổi lên. À, giống như mà lúc mà Đức Phật chưa chế ra cái giới luật này đó thì ai bị cái trường hợp này? Tôn giả nào nhớ không? Ai nhớ? À, Tôn giả A Na Lực đi khất thực, đi đến cái vùng đó tối rồi không có tinh xá, Thế Tôn mới vào nhà một cái người thiếu phụ ngủ, mà trong nhà thiếu phụ có một mình nè. Thì Tôn giả A Na Lực biết, cho nên ngồi thiền suốt đêm luôn. Mà đúng 3 giờ sáng là bà mò mò qua, bà làm đủ kiểu đủ cách hết. Mà sao Thế Tôn dạy sao? May nha, may cho Tôn giả A Na Lực, vì lúc này ông đã chứng được thần thông, ông bay lên khỏi nóc nhà. Mà các ông nếu mà không chứng thần thông mà bay ở đâu? Nó cái bài kinh Đức Phật nó rất là hay, mà Đức Phật mà dạy giống như là cha mà dạy con thì dạy rất là cặn kẽ về những cái trường hợp đó. Thế Tôn nói lỡ mà những vị A La Hán còn bay nóc nhà bây giờ mấy ông bay đâu? Bay đâu? Đây tôi kể câu chuyện có thật luôn nè. Các ông thầy Thông Châu ông cởi là xưa tôi ở Đà Lạt, ông cởi có cái cô này thích ông thầy lắm, thích mà không biết cách gì. Cái một hôm cái cổ nói thầy bây giờ thầy giúp giùm con, thầy về nhà con thầy ăn vị Phật xong hết rồi cái con cúng dường thầy. Bởi vì nhà con cũng có ai, chồng con cũng đi làm ăn xa này kia mà con rất là thích thờ Phật. Thì ông nghe như thế cái ông khăn gói lên cái chuẩn bị thắp hương thắp nhang, cái bà phá cửa lại, phá kín là hết luôn, biết cái chuyện xảy ra rồi. Mà ông thầy nào cũng rất là khôn, ông nói thôi bây giờ cái gì cũng được hết á, mà bây giờ tôi đói bụng lắm, mà bây giờ tôi cần ăn no xong rồi tôi làm ăn vị mới được an ổn. cái bà bất tin mà mở cửa ra, ông bỏ cái đẩy luôn, chạy mót luôn, bỏ cái đẩy lại, chuồng mỏ bỏ tiền bạc bỏ lại hết. Bây giờ không có thằng Thông ấy dùng gì, dùng cái trí. Mở cửa chạy mất luôn. Còn ngày xưa các A-la-hán là dùng thần thông bay lên nóc nhà liền các ngày đó, đúng không? Nhớ câu chuyện mà hai anh em không, trong kinh Pháp Cú đó, người em về thì bị rớt, cái mấy bà vợ nói chắc ông anh này cũng ra gì cái bắt về, về cái 7-8 bà vợ súm lại kéo, ngày dùng thần thông bay rút lên, bay lên nóc nhà, bay về tinh sáng lại. Phật nói thấy không, tại sao mà ngày xưa mà chứng A-la-hán Phật mới cho về thăm nhà có lý do. Vì ngày xưa mà những vị bà la môn mình đi xuất gia đó thì ông nào cũng có 7-8 vợ hết, mà chưa chứng quả là thì về 10 người rớt hết 10 người, 10 người rớt hết 10 người luôn. 7-8 bà vợ cái rủ nhau đến, cái quyến rủ một hồi cái thôi hoàn tục. Còn những vị mà có thần thông nữa thì bay bay được. Thì đây cũng như thế nè, lúc mà cái dục mà nó nổi lên rồi đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên trong kinh A Hàm Phật dạy có 5 pháp khiến người không ngủ được. Một là đàn bà nhớ đàn ông, hai là đàn ông nhớ đàn bà ngủ cũng được, ba là ăn cướp nó ngủ cũng được luôn, tối ngủ cũng được, nó chằn chọc, nó băn khoăn biết nhà này có gì nhà gì, nó ngủ cũng được, tìm cách ăn trộm được món đồ nó ngủ cũng ngon, đúng không? Rồi kế là ai nữa? Bốn là vua chúa ngủ cũng được luôn. Lo cái gì? Lo cho nhân dân, hôm nay cái tỉnh này bị lũ lụt, mai cái tỉnh kia bị sóng thần đủ hết, ngủ cũng được. Năm là ai biết không? Năm là tỳ kheo ngủ không được vì chưa chứng các lậu hoặc, buồn lo khốn khổ, tu tập như thế nào đó để chứng quả. Năm hạ người Thế Tôn nói ngủ cũng không có được đó. Còn bây giờ mình mà ngủ ngon là biết. Ngủ thẳng cẳng luôn là mình biết cũng khá rồi đó. Thật vậy Thế Tôn, nếu người kia ý dục nổi lên sẽ không ngủ được. Thế Tôn bảo, như ý dục kia đang mạnh, trong khi Như Lai thì diệt tận, không còn dư tàn, gốc rễ không sanh trở lại, không trỗi lại nữa. Thế nào con trai của trưởng giả, nếu người kia mà tâm sân hận ngu si khởi lên, há có ngủ ngon không? Hàng bây giờ hết cái dục rồi, bây giờ đến cái tâm gì? Sân hận. Trong của học tinh hoa có kể lại, có một anh chàng ngủ, anh nằm mộng anh thấy có một người nhổ miếng mặt anh, thức dậy ngủ không được. Tối nay cũng ra anh đứng cửa, bạn hỏi đứng làm chi vậy, anh nói hồi hôm á tôi nằm mộng tôi thấy một người nhổ miếng mặt tôi, bây giờ tôi đứng tôi chờ nó. Thì qua câu chuyện này Trang Tử đưa lên cho trong cuộc sống giữa đời thường này có những cái chuyện mà chúng ta thấy nó giống như trong mộng mình tưởng thật, đúng không? Mọi người chửi mắng mình, nếu mình quán chiếu là đúng là trong mộng rồi, ghé thân mộng mà. Chúng ta không có tỉnh, cho nên ăn cũng không được, ngủ không được vì cái tâm sân hận nó nổi lên. Nhớ cái chuyện hôm qua ông nói gì sắp sắp mình cái ngủ cũng được, chẳng hạn gì, đúng không? Mà bây giờ thầy ông Phổ bây giờ ông đang cắt kiển, nói sao thầy cắt giống như cái đầu chập vậy, cái tối là đang ngủ ngon lành, nhớ trời thằng này nó nói bực quá ngủ cũng được. Ngủ không được chắc chắn luôn, mình cắt kiển rất là ngon mà nói cắt giống cái đầu chọc, ngủ không được, chằn chọc mà nhớ là ngủ không được, cái chằn chọc nó băng khoăn đó. Nghĩ đủ cái chuyện hết, ngủ cũng được. Đồng tử thưa, không ngủ ngon được sở dĩ như vậy là do tâm có ba độc. Thế Tôn bảo, Như Lai không còn các tâm này, diệt tận không còn dư tàn, cũng không còn gốc rễ. Đồng tử nên biết, nay ta sẽ nói về bốn loại chỗ ngồi. Những gì là bốn? Có chỗ ngồi thấp, có chỗ ngồi chư thiên, có chỗ ngồi phạm thiên, có chỗ ngồi Phật. Đồng tử nên biết, chỗ ngồi thấp là tổ của Chuyển Lưng Thánh Vương, chỗ ngồi chư thiên là tổ của Đế Thích, chỗ ngồi của Phạm Thiên là chỗ ngồi của Phạm Thiên Vương, chỗ ngồi của Phật là bốn thánh đế, chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi hướng tu đà hoàng, chỗ ngồi chư thiên là chỗ ngồi đắc tu đà hoàng, chỗ ngồi Phạm Thiên là chỗ ngồi tư đà hàm, chỗ ngồi của Phật là chỗ bốn niệm xứ. Tức là Đức Phật mà ngồi cái ghế chắc chắn nhất là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên đồng tử nên biết, Như Lai do ngồi chỗ bốn thần túc nên được ngủ rất là ngon. Ở đó không còn khởi dâm, nộ, si. Đã không khởi tâm ba độc này, bàn ở trong vô dư niết bàn giới mà bác niết bàn biết như thật rằng sanh đã tử, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Cho nên này con trai của trưởng giả, khi ta quán sát ý nghĩa này xong nên nói Như Lai được ngủ rất là ngon. Bấy giờ con gia chủ liền nói bài kệ: Gặp nhau đã lâu ngày, Bà La Môn bát niết bàn nhờ nương sức Như Lai mắt sáng mà diệt độ Tồ Thấp và Tồ Thiên, Tồ Phạm cùng Tồ Phật. Như Lai phân biệt rõ cho nên được ngủ ngon, tự quy nhân trung tôn cũng quy nhân trung thượng. Nay con chưa thể biết là nương những thiền nào. Con trai của trưởng giả đọc những lời này xong, Thế Tôn bằng lòng ấn khả. Bây giờ con trưởng giả nghĩ thành, Thế Tôn bằng lòng ấn khả, ta rất là vui mừng, không thể tự chế được. Bàn từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bước lui. Đồng tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Tức là qua cái bài này, để cho minh chứng được rằng là chúng ta hết những cái dục, hết những cái thèm muốn, hết những cái khát ái và hết những cái tâm sân hận ngu si, thì mình ăn ngủ rất là ngon, rất là tự tại, mình không còn lo sợ biết mai này mình chết đi về đâu, biết không? Mình tu mà được an ổn rồi, mình tin chắc rằng mai mình đi có đường đi nước bước rõ ràng, và mình tin chắc rằng trong cuộc đời này mình được an ổn, được hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp. Cho nên ăn cũng rất là ngon, ngủ cũng rất là ngon, không còn lo sợ những cái cảnh phiền nhiễu nữa. Vì cái tò ngồi của mình là gì? Mình không bằng Phật, nhưng mà cái tò ngồi của mình là đang thú hướng trên cái con đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Mà cái tò của mình tức là gì? Tứ diệu đế, bốn thần túc, tứ niệm xứ mà mình đang học. Quý thầy cũng hiểu chứ, trong cuộc đời mà quý thầy mà tu á, mà không nương tựa vào pháp là mình thua. Cho nên tôi khuyên quý thầy một điều là một ngày tệ lắm mình bỏ ra một tiếng hoặc một tiếng rưỡi mình đọc kinh, đọc sách, mình nhờ pháp mà. Hạn như mình đang phiền, đang buồn, đang cái gì đi, cái mình học, mình đọc một cái bài kinh, tự nhiên cái tâm mình nó sáng mình chút, nó vượt qua những cái chướng duyên đó. Cho nên mình nhờ, chắc chắn là mình nhờ pháp. Nếu không có nhờ pháp của Như Lai á, thì cuộc đời nó quấy nhiễu, nghịch duyên khốn cùng nó đến tu được. Cho nên sở dĩ mình ăn được, ngủ được, tỉnh táo, 3 giờ dậy bình thường, an ổn, là mình không gì, không còn những cái quấy nhiễu dục vọng trong cuộc đời này nữa. Đó là Đức Phật dạy rất là kỹ. Thôi chúng ta nghỉ qua cái phần luận. Quý thầy chấp tay người hứa.
Chúng sanh vô hòa biên thời điện độ phiền não vô tận thời điện độ pháp ba tôn vô
giờ chúng ta học qua cái bài bài câu thứ mấy hả? Câu thứ 29. Thập thiện là gì? Thập thiện tức là 10 điều lành. 30. Phật giáo Việt Nam thịnh hành nhất vào những triều đại nào? Đinh Lê Lý Trần, những cái triều đại đó. Vị vua nào của Việt Nam xuất gia? Tức là vua Trần Nhân Tông. Ở Việt Nam vị Bồ Tát nào lưu lại quả tim bất diệt? Tức là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Câu thứ 33, Tam Bảo có mấy bậc? Mấy bậc? Bậc gì? Một là đồng thể Tam Bảo, hai là xuất thế gian Tam Bảo, ba là thế gian trụ gì Tam Bảo. Hết rồi phải không? Hết hả? Rồi câu thứ 34, đồng thể Tam Bảo là gì? Đồng thể Tam Bảo là gì? Câu thứ 34, đồng thể Tam Bảo là gì? Câu thứ 35, xuất thế gian Tam Bảo là gì? Câu thứ 35, xuất thế gian Tam Bảo là gì? Câu thứ 36, thế gian trụ trì Tam Bảo là gì? Rồi chúng ta làm 36 thôi. Bây giờ qua cái bài luận văn. Câu thứ Rồi bài luận văn tức là câu thứ nhất. Câu thứ nhất, kinh thập thiện có lợi ích gì cho cõi trời cõi người? Luận văn. Thầy Nguyên hỏi đọc thử.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kinh thập thiện có lợi ích gì cho cõi trời người? Phật dạy chúng ta tu thập thiện là cốt tạo nhân duyên, có đầy đủ phước báo để được an vui trong đời này và kiếp sau cũng được sung sướng. Mười điều thiện, khi mà mười điều thiện thì sẽ được cải tạo thân tâm. Trước nhất là nếu một người mà dốc lòng hành mười điều thiện thì sẽ được dần dần thay đổi, cải tạo hoàn cảnh. Thì nếu được hành mười điều thiện thì sẽ được cảm hóa được mọi người xung quanh. Về căn bản Phật quả thì ba đời người tu chư Phật đều trải qua cái công hạnh tu tập này để dẫn đến Phật quả. Nói tóm lại thì con người muốn con người hay là cõi trời, các vị chư thiên thì cũng nằm trong chung quy luật sanh tử, nên tóm lại thì phải tu thập thiện để giải thoát.
Rồi kế là câu thứ hai. Tức là Phật giáo có công gì đối với các triều đại? Quán tính thôi, bữa chưa có đọc. Phật giáo có công gì đối với các triều đại?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa thầy và đại chúng, Phật giáo khi xuất hiện tại Việt Nam thì thứ nhất đó là phát triển về nhân cách con người. Nhân cách đầu tiên đó là đánh thức trí tuệ của mình, tức là tất cả mọi người khi biết về Phật giáo thì biết được trí tuệ bản tính của mình. Cái thứ hai đó là điều hành được cái cuộc sống tâm lý cũng giống như vật chất của mình. Và cái thứ ba nữa là giáo dục cho thế hệ phía sau về cái từ bi hay là cái tình thương của con người và nhân loại. Cái thứ tư chính những Phật tử thường nhất trong những cái thời đại mà chẳng hạn như thời Trần hoặc là thời Lý thì giúp cho tất cả những cái Phật tử này được vượt qua những cái đầu tiên đó là những cái kiềm hãm của cái những cái vật ngoại xâm. Và cái thứ ba nữa là cái cuối cùng đó là chiến thắng được lợi ích cho xã hội cũng giống như vậy.
Câu thứ hai là Phật giáo có công gì đối với các triều đại? Nguyên toàn thứ coi. Cái câu này tôi hỏi nhiều người, mỗi người một ý. Từ câu này rất là thấy gì cho nó rất là khó.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con như thế là câu hai là theo ý con thì các thiền sư với sự chánh niệm và tỉnh giác cao độ luôn đưa ra những ý kiến đóng góp rất là hữu ích cho các triều đại vua chúa. Thì các ngài đã thoát khỏi vòng xoáy của thế tục nên nhìn cuộc đời bằng một góc nhìn rất sáng suốt và tỉnh táo. Các thiền sư còn là một cái đơn vị trung gian để kết nối các tầng lớp tình dân và quý tộc, sự khôn khéo và tế nhị của người tu hành và tinh thần từ bi nhẫn nhục tinh tấn của đạo Phật được các thiền sư vận dụng không chỉ trong vấn đề chính trị mà còn có vấn đề quân sự, luật pháp, kinh tế, xã hội, và từ đó phát huy tối đa tinh thần tự giác của mỗi người và cũng đặt luôn cái tình người vào trong những cái quyết định được đưa ra. Ngoài ra thì chính sự nghiêm ngặt trong vấn đề giữ giới và tu hành khiến cho dân chúng tin tưởng vào Phật pháp và vô vi tam bảo, thời kỳ ngũ giới, từ đó khiến cho xã hội yên ổn, cuộc sống ấm no. Đó là đóng góp rất là to lớn của các vị.
Rồi câu thứ hai là Phật giáo có công gì đối với các triều đại khi có mặt của các thiền sư? Rồi kế là tiếp Câu thứ hai, Phật giáo có công gì đối với các triều đại khi có mặt của các thiền sư? Tánh Nghiên đọc đây. Chí làm chưa? Rồi. Tập làm bây giờ ấy. Bữa nào tôi vô tôi xuất bản cũng đó.
Trong đời Pháp thuộc về vận hành tu của cả nước trong suy đồi là vì văn hóa địa phương mà ngoài đạo lên nát nên phần giáo đối với phần đông dân tộc hiện nay là một con giáo hạ đẳng phù thuộc không có ý gì. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào phần giáo Việt Nam hay các triều đại thì chúng ta sẽ thấy phần giáo bị một địa vị vô cùng nghiêm trọng trong chương trình xây dựng văn hóa Việt Nam, có thể nói là văn hóa Việt Nam một phần lớn là văn hóa Phật giáo như hàng như Hoài Linh và Điền Lê. Hai lời của ngài đầu tư được tiến hành rất nhiều điều này, tất cả văn hóa chính trị trong nước đều thuộc về hàng Phật sĩ. Ví dụ như ngài Thu Nguyên Kiệt Thái Sơn lúc 40 tuổi ngài được vua Linh với ngài con Lê Đức Tăng Phóng và sau lại được phong với chức Thu Nguyên Thái Sơn. Thu Nguyên tức là người có công giúp đỡ sửa sang nước Việt. Và ngài Đỗ Ẩn Thiền Sư ngài rất được vua Lê Đại Hành đánh phục và người được mà vào điều cho đại hội chính trị và ngoại giao. Ngài là vị tổ truyền thừa thứ 10 của phái Tỳ Ni Đăng Bồ Chi. Và ấy cũng có cái vị thiền sư và đinh tăng như ngài Đa Bảo, Thiên Tâm Hội, Phát Hiện và ngài Vô Môn Thông. Và đồng thời với thời lý có các vị thiền sư như ngài Sùng Phạm, Đại Hạnh, Huệ Linh, Thiện Lương, Thiền Lão, Cô Đầu, Viên Chiếu, Ngộ Ấn, Minh Công, Phong Điện, Bảo Giám, Chí Truyền, An Trí, Thiên Phong, Hải Quang, vân vân. Riêng về thời nhà Trần cũng có các vị thiền sư như Đức Lâm Đại Đầu Đà, Pháp Loa, Huyền Quang, Hải Liễu Quán, vân vân. Đồng thời vào các thời đại trên cũng có các phái như phái Thảo Đường, Vô Môn Thông. Các vị thiền sư kể trên đã kể lại cho chúng ta những sự lợi ích về việc hoàn thiện đạo Phật và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam cho xưa và nay.
Cái bài thì rất là đúng, nhưng mà ở đây mình chia ra nè, Phật giáo có công gì đối với các triều đại khi có mặt của các thiền sư thì mình trả lời thôi, còn cái kế là hãy ghi rõ tên của các vị thiền sư làm lợi ích cho các triều đại xưa và nay á, thì cái đó chưa có tính đến, không? Mình sau là trả lời một đoạn thôi. Rồi nên kế là hãy ghi rõ tên của các vị thiền sư làm lợi ích cho các triều đại xưa và nay. Châu Chí. Đọc lớn lên để thu máy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Từ từ đọc bình thường như cái gì hết á. Cầm bữa đọc.
Phật giáo có công gì trong các triều đại khi có mặt của các thiền sư? Hãy ghi rõ tên các vị thiền sư từ xưa đến nay và vài thời ngàn đinh. Có thiền sư Pháp Thuận, Pháp Bảo, Bảo Tĩnh, Khánh Thủy và thời nhà lấy có thiền sư Vạn Hạnh, Tổ Thuận, Pháp Thuận, Sùng Phạm, Sùng Nghiêm, Hải Sinh, Minh Công, Bảo Tĩnh.
Rồi thế được rồi. Rồi cái câu thứ ba đã gọi là Tam Bảo, tại sao có thứ bậc? Thầy Thiệu đây, đọc đây.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đã gọi là Tam Bảo, tại sao có thức Phật? Tam Bảo có thức Phật tại vì trong ba bậc Tam Bảo có phần chỉ linh tánh, có phần chỉ cho sự tướng. Như đồng thể Tam Bảo là chỉ cho lý tánh thanh tịnh của đất và chúng sanh, và hai bậc còn lại chỉ cho sự tướng.
Rồi thầy Khổ, tức là Phật giáo có công gì đối với các triều đại khi có mặt của các thiền sư?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo có thời đại nào vua thời đại nào cũng là dùng cái trí tuệ và cái lòng từ bi để giáo dục quần chúng ra khỏi chỗ là vô trước.
Đạo quên
luôn luôn phát huy tinh thần từ bi thương xót, nên dân chúng đất nước luôn luôn có chiều hướng phát triển đạo lý.
Rồi. Câu thứ nhất, kinh thập thiện có lợi ích gì cho cõi trời cõi người? Thầy Hồng Thái. Chỉ ráng tập làm nha, phải quen. Ráng làm những bài luận văn này.
Kính bạch thầy, kính thưa một chút. Phật nói kinh thập thiện có lợi ích gì cho cõi người mà cũng còn. Tu thập thiện là một gieo một nhân tốt để làm sao gặp quả được đã, là sanh lên của trời và hưởng được những phước đức của Đức Phật giáo hóa, hưởng được đầy đủ mười phương ba đời có thể nhìn thấm gốc khổ tranh cảnh chứng quả vô thượng. Thì nói mười việc thiện là căn bản, vì mười việc thiện này có công năng ngăn ngừa các hành vi độc ác, làm cho ba nghiệp thân khẩu ấy được thanh tịnh. Nếu đem mười việc thiện này hầu hướng cho chúng thân thì sẽ được Phật hóa. Tóm lại, tu mười việc thiện thì trong đời hiện tại thì thân tâm được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh tư sống được tươi vui và tương lai tránh khổ nạn chúng ta được. Vậy khuyên tất cả mọi người nên tu Phật thiện nghiệp để tạo thành phúc cho mình và cho tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật thuyết kinh Phật thiện hết cho mỗi người của Phật là như thế.
Rồi, trời khánh điểm với thầy. Rồi bây giờ đến phiên mình bổ túc ngắn gọn ha. Tức là ở đây kinh thập thiện Đức Phật chỉ bày con đường nhân quả rất là rõ ràng và thiết thực cho những chúng sanh nào có tâm hướng thượng, như vậy rất có lợi ích cho chư thiên và loài người khi phát bồ đề tâm tiến thẳng vào con đường Phật đạo. Kế câu thứ hai, Phật giáo không những chỉ dạy cho những phương pháp bỏ các điều lành tu tiến đến con đường giải thoát của kiếp phận con người, mà còn giúp cho xã hội những tệ nạn như sát sanh, tức là giết người, trộm cướp, tà hạnh, nói dối và uống rượu, làm cho đất nước một hưng thịnh thêm lên. Điển hình như các triều đại vua chúa Đinh Lê Lý Trần, nhưng đặc biệt nhất là vào đời nhà Trần. Tức là Phật giáo nếu mà trong cái tăng sĩ mà được lợi ích đó, thì không phải là tinh thần của nhà Phật. Mà Phật giáo không những cho tăng sĩ được lợi ích mà cho người dân cũng rất được lợi ích. Điển hình như vua Trần Thái Tông, vì cảnh gia đình khi có sự sắp xếp của Thái sư Trần Thủ Độ bắt ép vụ vợ Trần Liễu là anh ruột của mình, tức là quý thầy biết rồi đó, lúc đó là hoàng hậu Chiêu Thánh, mấy năm trời mà không có con, ông vua Trần Thủ Độ rất là nôn nóng, nếu mà không có con á, thì đế vương gia nghiệp của nhà Trần sẽ bị mất, cho nên ông ép xuống làm công chúa Chiêu Thánh, đưa vợ Trần Liễu lên làm hoàng hậu, lúc đó mang thai 3 tháng ha. Và giáng xuống Chiêu Thánh làm hoàng hậu, do buồn khổ trong cái gia quyến, một đêm vua vượt thành trốn lên núi Yên Tử gặp quốc sư Phù Vân. Cái chỗ này chúng ta phải lưu ý, tức là mình làm sao mình đưa lên cái cốt lõi trong cái tinh thần của đạo Phật có lợi ích như thế nào, có mặt của các vị quốc sư. Lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Cho nên sau này á, người ta nghi á, cái vị quốc sư này là thiền sư Đạo Uyên. Mà do gì? Phù Vân đây á, là do vua Trần Thái Tông sau khi trở về ngôi vua mới lập lên là quốc sư. Phù là gì? Phù là nổi, vân là mây, giống như mây nổi. Cho nên nói nè, lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn cầu ở đây cho nên mới đến phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ, mất cha, cha tức là Trần Thừa đó. Chơ vơ đứng trên nhân sĩ, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn cầu gì khác. Ông vua mà muốn cầu làm Phật thôi, không cầu gì khác hết. Mình bây giờ mình phải học cái những đức tánh của các vị vua đời nhà Trần. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần tìm cực khổ ở bên ngoài vô ích. Tức là ngay tức tâm là Phật á, tâm lặng và rõ suốt hết là Phật, chứ không có cầu bên ngoài. Thì sau khi mà ông Thái sư Trần Thủ Độ, ông hay tên vua Trần Thái Tông trốn đi, cho nên ông kéo hết quân sĩ lên núi luôn. Ông kéo hết quân sĩ lên núi rồi ông nói: bây giờ nếu mà vua ở đây á, thì lập thành ấp ở đây hết. Thì lúc này á, sau khi mà ông Thái sư Trần Thế Độ lên mời vua Trần Thái Tông không xong rồi đó, thì lúc này quốc sư mới cầm tay chẩm mà nói: phàm làm ấn nhân vương phải lấy ý muốn thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Cho nên sau này ông, nhưng mà nhớ một điều là không được rời cuốn kinh, có nhân viên gì cũng xem kinh, nhớ không? Do đó cho nên vua Trần Thái Tông về nghiên cứu kinh Kim Cang, đến đoạn bất ưng trụ sát sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương quỷ xuất pháp sinh tâm, ngẫm đi ngẫm lại, buông cuốn kinh xuống, ngộ nhập chỗ lục tổ đó. Đến đời cháu, tức là vua Trần Nhân Tông, có hai lần hội nghị Diên Hầm, hội nghị Bình Thang, tinh thần của nhà thiền tức là chủ đạo qua ba lần kháng Mông Nguyên. Mà qua ba lần kháng Mông Nguyên chúng ta nghiên cứu kỹ, sở dĩ nhà Trần mà thắng á, là nhờ cái tự lực, không nương tự một thế lực nào hết, tức là tự một quân sĩ là một người tướng. Có một cái đoạn thiền thoại ghi đó, ông tướng ông đi qua bên kia ông đánh giặc, mà quân sĩ ông thì quá ít, mà bây giờ ông muốn thắng cái quân bên kia, cho nên ông đến một cái ngôi đền, ông nói bây giờ ông xin tức là cái hai đồng tiền, nếu mà hai đồng sắt hết đó, thì chắc chắn quân ta sẽ thắng. Nên ông vừa đến đảnh lễ thần miếu xong rồi, ông liền hai đồng tiền lên, cái hai đồng tiền sắp lên hết, cái quả tình trận đã thắng. Thì ai cũng nhờ nó là thần ngân giúp đỡ, cái ông đưa ra ông nói: này coi nè, bên nào cũng sắp hết, ông làm có hai mặt đồng nào cũng sắp hết đó, liền sao cũng sắp hết đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta sẽ thấy, tức là tinh thần của thiền làm chủ đạo. Thì đời nhà Đinh có thiền sư Khuôn Việt đại sư, đời thứ 4 dòng vua Ngôn Thông, đời vua Đinh Tiên Hoàng. Ngài có một bài kệ: lúc sắp tịch, trong cây sẵn có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Đời vua Lê Đại Hành có thiền sư Sùng Phạm, vua Lý Nhân Tông có bài thơ Chi Tạng Sư, nước Nam ngài Sùng Phạm. Tâm không thi đậu về, tay dài hiện tướng lạ, pháp hãy nhiệm màu. Đời nhà Lý có thiền sư Hoạn Hạnh, vua Lý Nhân Tông có làm bài Chi Tán Sư rằng: Hoạn Hạnh thông ba mế, tức là quá khứ hiện tại vị lai, thật hợp lời sánh xưa, về nhà tên cổ pháp, dựng gậy quẩn bích kinh vua. Câu thứ 3: đã gọi là tam bảo, tại sao có thứ bậc? Vì tam bảo có thế gian và sức thế gian, tục đế và chân đế, vân vân. Thì kế là chúng ta xong, tôi nêu lên gọn. Thì đây là quý thầy.